là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 21 tháng 6 năm 2016. Mỹ lo ngại Trung Quốc bắt đầu kịch bản đáp trả phán quyết bất lợi về Biển Đông sắp được Tòa trọng tài quốc tế đưa ra.
I think it's important to note that in the near term, regardless of how the court rules, it's likely to heighten tensions.
Một cố vấn cao cấp của Viện Nghiên cứu CSIS ở Washington cho rằng Biển Đông sẽ dậy sóng sau phán quyết này. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một người Anh âm mưu ám sát ông Donald Trump bị bắt. Báo động khủng bố tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Brussels của Bỉ. Nhật Bản và Nam Triều Tiên đề phòng Bắc Triều Tiên có thể phóng phi đạn.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Chương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Một người đàn ông Anh bị bắt hôm thứ Bảy tại Las Vegas vì điều mà sở mật vụ nói là âm mưu sát hại ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang hôm thứ Hai nói rằng ông Michael Steven Sanford lái xe xuyên nước Mỹ hồi tuần trước để đến một cuộc meeting của ông Trump tổ chức tại sòng bạc Treasure Island Casino. Tại đó, ông Sanford đã tìm cách giật khẩu súng khỏi bao súng của một cảnh sát viên Las Vegas đang bảo vệ an ninh. Một nhân viên sở mật vụ viết trong hồ sơ tòa án rằng ông Sanford nói ông đã tìm cách sát hại ông Trump khoảng một năm qua và quyết định hành động vào dịp này vì cuối cùng ông đã cảm thấy tự tin có thể làm được việc đó. Động cơ của âm mưu này không được đề cập đến. Ông Sanford nói với giới hữu trách rằng ông chưa bao giờ bắn súng trước hôm thứ Sáu vừa rồi khi ông đến một trường bắn ở Las Vegas để học bắn súng. Ông Sanford nói rằng nếu ông được thả ra, ông sẽ lại tiếp tục tìm cách sát hại ông Trump và nếu ông không hành động ở Las Vegas như vừa rồi, thì ông cũng có kế hoạch hành động tại một cuộc meeting ở bang Arizona. Đơn kiện nói rằng ông Sanford tin là ông sẽ bị các nhân viên công lực bắn chết khi ông tìm cách sát hại ông Trump. Ông Sanford sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 7. Các giới chức Bỉ cho hay một đai đeo bom giả mà tin nói là đeo muối và bánh ngọt được tìm thấy trong người một nghi can bị bắt giữ trong một cuộc bố ráp khủng bố vào sáng thứ Hai. Nghi can đã kích hoạt báo động bom tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Brussels vào khoảng 5 giờ 30 sáng. Theo truyền thông ở Bỉ, Thủ tướng Charles Michel đã họp khẩn vào thứ Ba với trung tâm khủng hoảng của Bỉ nơi điều phối các biện pháp an ninh. Trung tâm mua sắm đã đóng cửa để điều tra vụ việc. Chỉ có một lối ra gần bến xe điện ngầm vẫn mở cửa, tại đó các binh sĩ khám xét giỏ sách của hành khách. Bỉ vẫn trong tình trạng cảnh giác khủng bố kể từ các vụ tấn công khủng bố ở phi trường và ga xe điện ngầm ở Brussels hồi tháng 3 làm 32 người thiệt mạng. Theo một nguồn tin không cho biết tên, Bắc Triều Tiên hình như đã triển khai một phi đạn đạn đạo ở bờ biển phía đông nhưng không có dấu hiệu cho thấy là sắp phóng phi đạn. Một nguồn tin chính phủ cho hay quân đội Nhật Bản đang cảnh giác khả năng sẽ có một vụ phóng phi đạn. Các đơn vị hải quân và phi đạn Patriot được định bắn rơi bất cứ vật thể nào bay về phía Nhật Bản. Phi đạn của Bắc Triều Tiên được cho là phi đạn tầm trung Musudan, tương tự như phi đạn mà Bình Nhưỡng đã phóng thử 3 lần thất bại hồi tháng 4. Một vụ phóng phi đạn khác dường như là phi đạn Musudan cũng thất bại hồi tháng 5. Tin nói phi đạn này có tầm bắn đạt từ 3.000 cho tới 4.000 km. Nếu phóng thành công, phi đạn này có thể bay đến các mục tiêu ở Nhật Bản, Trung Quốc và đảo Guam. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, đã yêu cầu chính phủ của Chủ tịch Kim Jong-un quay trở lại bàn thương nghị quốc tế và giải trừ chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy trợ giúp kinh tế và bảo đảm an ninh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nhiều nghi vấn trong hai vụ rơi máy bay ở Việt Nam. Hiện có các giả thuyết về việc hai máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập, tác động từ bên ngoài hay chế áp điện tử, nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều không chắc chắn. Một tuần sau khi hai chiếc máy bay của lực lượng không quân và cảnh sát biển Việt Nam gặp nạn liên tiếp, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục và đang gây ra nhiều đồn đoán trên mạng. Về hai vụ việc đang tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước này, Trung tướng Phạm Tuân, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Không quân Việt Nam nói với VOA Việt ngữ:
"Mình cũng như bất cứ người dân Việt Nam nào thôi, tai nạn rất là to, như thế thì ai cũng phải đau xót, phải suy nghĩ rất nhiều. Đây là cái mất mát rất lớn, đặc biệt là trong cái điều kiện cụ thể hiện nay chúng ta đang bảo vệ biển đảo của chúng ta, thì rõ ràng mà chúng ta cũng có cái tổn thất to lớn rồi, thì ai chả có những cái đau lòng trong cái vụ việc này."
Chiếc máy bay tuần thám CASA 8983 của Cảnh sát biển chở 9 người mất liên lạc trưa 16 tháng 6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Báo chí trong nước sau đó cho đăng tải hình ảnh một mảnh vỡ của chiếc CASA rúm gió và biến dạng. Khi được hỏi về khả năng chiếc máy bay hiện đại của lực lượng gìn giữ chủ quyền lãnh hải Việt Nam chịu va đập hay chịu tác động từ bên ngoài, ông Tuân từ chối trả lời. Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông địa phương, người từng lái máy bay chiến đấu này nói rằng chúng ta không nên bị chi phối bởi thông tin không có căn cứ khoa học và nên chờ kết luận từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Còn về thông tin đồn đoán rằng máy bay bị chế áp điện tử, ông Nguyễn Thành Trung, nguyên là Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines, nhận định rằng nếu điều đó xảy ra, việc làm đó chỉ làm nhiễu động hệ thống điện tử của máy bay, chứ không ảnh hưởng tới hệ thống khác như hệ thống điều khiển. Phi công kỳ cựu này cho rằng không có lý do gì để dùng chế áp điện tử phá hoại máy bay và cũng không thể phá hoại được. Cùng chung quan điểm với ông Tuân, ông Trung cho rằng cần phải tìm thấy hộp đen mới có thể công bố được nguyên nhân của vụ rớt máy bay. Ông nói thêm:
"Đến nay thì vẫn chưa có kết luận nào chính thức cả. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi, chứ nó không chắc chắn lắm. Kết luận chính thức của nhà chức trách hàng không thì phải chờ khi người ta có được những cái dữ liệu nó xác thực, nó chính xác thì người ta mới dám công bố là nó bị việc nguyên nhân gì. Mà cái đó thì có lẽ là chờ lấy được cái hộp đen của máy bay. Cái máy bay cặp đấy cả tháng rồi người ta có xác định được đâu, cho nên cũng đâu có dám công bố là nó bị cái gì."
Về câu trả lời máy bay CASA 8983 chịu tác động từ bên ngoài trước đó, ông Trung giải thích rằng bên ngoài đây là do thời tiết thay đổi đột ngột, chứ không phải do một tác động cơ khí gì từ bên ngoài. Ông nói thêm xin trích: "Người ta hỏi có tác động gì từ bên ngoài, ví dụ như vật gì bắn lên hoặc là cái gì đấy tác động làm máy bay rơi. Tôi nói không nghĩ có yếu tố đấy." Tin mới nhất cho biết Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của hai chiếc phi cơ gặp nạn. Nước láng giềng Trung Quốc cũng đã đáp lại đề nghị của Việt Nam điều nhiều tàu tới vùng Vịnh Bắc Bộ để giúp công tác tìm kiếm. Ông Mai Phan Lợi xúc phạm quân đội Việt Nam. Một nhà báo kỳ cựu từng gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bị rút thẻ nhà báo dù đã lên tiếng xin lỗi khi thực hiện cuộc thăm dò ý kiến về nguyên nhân rơi máy bay quân sự. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm qua 20 tháng 6 đã thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi, trưởng văn phòng đại diện ở Hà Nội của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do được cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam đưa ra là nhà báo này đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo. Khi VOA Việt ngữ gọi điện hỏi phỏng vấn về quyết định này, ông Lợi cho biết:
"Những cái gì mà cần nói thì tôi đã viết trên diễn đàn để báo trẻ. Tôi sẽ không nói thêm gì cả ở cái thời điểm này. Gì cần nói rồi đã nói trên đấy rồi."
Trong lời xin lỗi trước đó, ông Lợi viết rằng: "Tôi có sử dụng ngôn ngữ không chính xác gây tổn thương tình cảm anh em." Trên status thông báo cuộc thăm dò, ông Lợi viết xin trích: "Thật đau xót đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay CASA, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác." Có 8 lựa chọn như máy bay bị tác động từ bên ngoài nên vỡ, bị bắn, máy bay tự nổ nên vỡ, hay máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật. Ông Lợi viết kèm trong lời xin lỗi, xin trích, được một số thành viên góp ý tôi đã sửa chữa và sau đó quyết định xóa thăm dò ý kiến này do nhiều thành viên đã thêm vào các phương án không thích hợp. Về quyết định trên, nhà báo tự do Đoan Trang từng có thời gian làm ở báo Pháp luật TP.HCM viết trên Facebook sự việc nhà báo Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông tước thẻ hành nghề và bị công an thẩm vấn đang khiến nhiều người, nhất là các nhà báo hoang mang, lo sợ và tự hỏi nguyên nhân chính xác là gì. Nhà báo Phan Lợi là một trong số các thành viên xã hội dân sự Việt Nam có cơ hội gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama khi nguyên thủ này thăm Việt Nam tháng trước. Trung Quốc và kịch bản đáp trả phán quyết Biển Đông. Dư luận ở Mỹ lo ngại Bắc Kinh sẽ đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông nếu vấp phải phán quyết bất lợi từ vụ kiện của Philippines, trong khi Hoa Kỳ phô trương sức mạnh nhằm trấn an đồng minh. Giả thuyết này được nêu ra hôm 20 tháng 6 trong cuộc thảo luận tại một trung tâm nghiên cứu có tiếng ở thủ đô Washington, nơi nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam từng phát biểu về các bước đi của mọi bên, nhất là Trung Quốc và Mỹ, sau quyết định sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Tòa đặt tại La Hay, Hà Lan, dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 7 tháng 7 về vụ kiện đường chiến đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, do Philippines khởi xướng. Bà Amy Searight, cố vấn cấp cao kiêm giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cho rằng bất luận phán quyết như thế nào, Biển Đông sẽ dậy sóng.
I think it's important to note that in the near term, regardless of how the court rules, it's likely to heighten tensions rather than reduce them.
Chuyên gia về an ninh châu Á này nói rằng điều quan trọng cần phải nhấn mạnh rằng trong ngắn hạn, cho dù tòa án ra phán quyết như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông thay vì giúp hạ giảm. Bà nói thêm, Trung Quốc đã nói rõ sẽ không chấp nhận và tuân thủ phán quyết này. Trung Quốc cũng đã khai mào cuộc chiến ngoại giao, thu hút sự ủng hộ của một số nước như Afghanistan, Gambia và Niger. Bà Searight nhận định tiếp rằng Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ lên tiếng nhấn mạnh về tính cưỡng hành về mặt pháp lý của phán quyết đó đối với cả Philippines lẫn Trung Quốc. Đồng thời Washington sẽ phối hợp với các bên cùng quan điểm như Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu hay Ấn Độ để củng cố tuyên bố đó. Nhưng nhà nghiên cứu này cho rằng điểm mấu chốt vẫn là ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và đây sẽ là phép thử đối với sức mạnh và sự đoàn kết của khối này. Mới đây ASEAN rút lại một tuyên bố cứng rắn về Biển Đông sau khi vấp phải điều các nhà quan sát nói là áp lực ngoại giao từ Trung Quốc sau cuộc đối thoại với Bắc Kinh ở tỉnh Vân Nam. Những người tổ chức hội thảo ở CSIS cũng đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến của người tham dự về 5 khả năng Trung Quốc có thể thực hiện ở Biển Đông trong vòng một năm tới, như xây dựng bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh chiếm từ Philippines, triển khai chiến đấu cơ tới Trường Sa hoặc lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Hơn 53% số người tham dự nghiêng về khả năng Trung Quốc sẽ lập vùng ADIZ ở Biển Đông. Về điều này, ông Gregory B. Poling, giám đốc dự án sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, nhận định thêm.
The third, and I think the other one that we hear most about in the press, would be a declaration of an ADIZ, an Air Defense Identification Zone in the South China Sea.
Ông nói rằng năm 2013, Trung Quốc đã áp đặt vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Senkaku, hay còn gọi là Điếu Ngư, theo tiếng Hoa. Mọi tuyên bố chính thức của Trung Quốc từ đó tới nay đều nói rằng họ có quyền làm điều tương tự ở Biển Đông, và ông nghĩ rằng điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra. Ông Poling còn nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có hành động cả trên đất liền lẫn trên biển nhằm chứng tỏ không tuân thủ phán quyết, đồng thời nhằm trừng phạt Philippines vì đã đâm đơn kiện. Trong một động thái nhằm trấn an các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước khi tòa trọng tài ra phán quyết, Hải quân Mỹ hôm 18 tháng 6 đã triển khai 2 hàng không mẫu hạm cùng nhiều tàu chiến tới tham gia tập trận trên biển Philippines.
Trung Quốc đánh tiếng sẽ rút khỏi Công ước Luật Biển nếu có phán quyết bất lợi về Biển Đông. Các nguồn tin ngoại giao hôm 20 tháng 6 cho hay Trung Quốc đã nói với các nước châu Á rằng nước này có thể rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển để đáp trả nếu phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đi ngược lại quan điểm của Trung Quốc. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết trong vài tuần tới. Trong khi đó, cũng hôm 20 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói nước này sẽ không ủng hộ bất cứ phán quyết nào của Tòa trọng tài ở La Hay về việc Philippines khiếu nại các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Hun Sen phát biểu như vậy tại một lễ tốt nghiệp ở Phnom Penh. Đây là lần đầu tiên ông đứng về phía Trung Quốc một cách rõ ràng về vấn đề này, cho dù lâu nay Campuchia vẫn được coi là thân Trung Quốc. Trước đó có tin Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte nói sẽ không có đối thoại song phương giữa Philippines và Trung Quốc trong vòng 2 năm tới về tranh chấp ở Biển Đông. Tin này được cựu Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario nói với báo chí hôm 17 tháng 6. Trong vụ kiện của Philippines, Trung Quốc quan tâm nhiều nhất đến phán quyết về việc áp dụng đường 9 đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc dùng để phân giới một cách mập mờ và đòi chủ quyền đối với hầu hết vùng biển có tranh chấp. Philippines đã nộp đơn lên tòa trọng tài thường trực ở La Hay vào năm 2013 để bác bỏ giá trị của đường phân giới này. Theo các nguồn tin, Trung Quốc cho rằng kết quả tệ hại nhất sẽ là việc tòa căn cứ vào Công ước về Luật Biển 1982 hay còn gọi là UNCLOS để phán quyết rằng tuyên bố của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với Biển Đông là không có cơ sở pháp lý quốc tế và bác bỏ giá trị của đường lưỡi bò. Trung Quốc đã nói với các nhà ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rằng nước này không loại trừ khả năng rút khỏi Công ước nếu điều đó xảy ra. Nhiều chuyên gia tin rằng phán quyết sẽ không có lợi cho Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông. Vùng biển này là nơi có nhiều tranh chấp giữa các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Trung Quốc phê chuẩn UNCLOS năm 1996. Lâu nay nước này vẫn nói là sẽ không chấp nhận hay tôn trọng phán quyết sắp tới của tòa trọng tài, đồng thời khẳng định tòa không có thẩm quyền về vụ việc. Ngược lại, hành động khiếu nại của Philippines được nhiều nước hậu thuẫn, kể cả Mỹ và Nhật Bản. Việt Nam không công khai ủng hộ, song nêu quan điểm rằng Việt Nam quan tâm đến vụ khiếu nại và đề nghị tòa lưu ý đến những quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam. Mặc dù vụ khiếu nại được nhiều bên quan tâm, song có một thực tế là tòa trọng tài ở La Hay không phân xử về những tuyên bố chủ quyền của các bên tranh chấp ở Biển Đông, mà chỉ phân xử về các quyền hải dương gắn với các tuyên bố đó. Các chuyên gia cho rằng tòa có thể tuyên bố đường lưỡi bò không có hiệu lực pháp lý hoặc chất vấn nó theo những cách thức buộc Trung Quốc phải làm rõ cơ sở pháp lý, điều mà Trung Quốc vẫn né tránh. Nhiều chuyên gia cũng tin rằng tòa có thể sẽ phán quyết rằng một số đảo nhân tạo do Trung Quốc xây không có quyền đòi có lãnh hải xung quanh. Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc không có thẩm quyền buộc thực thi các phán quyết, nhưng nếu phán quyết có lợi cho Philippines, Trung Quốc có nguy cơ bị tổn hại về uy tín và bị xa lánh trong khu vực nếu họ bỏ ngoài tai phán quyết của tòa và tiếp tục đòi chủ quyền. Nếu phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, nước này có thể tìm cách trừng phạt Philippines như áp dụng những biện pháp không chính thức để hạn chế khách du lịch hoặc hàng hóa nhập khẩu. Nguy cơ lớn nhất là Trung Quốc phản ứng mạnh đối với một phán quyết bất lợi và quyết định leo thang những tham vọng quân sự của họ ở Biển Đông bằng cách tuyên bố quyền kiểm soát bầu trời trong vùng hoặc tìm cách xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough mà Philippines đòi chủ quyền. Để đề phòng những phản ứng hung hăng hơn của Trung Quốc, Mỹ đã đưa những thiết bị quân sự đến khu vực, bao gồm cả việc tàu sân bay và chiến đấu cơ ghé thăm Philippines. Thông điệp gửi đi là bất cứ động thái gì của Bắc Kinh trên bãi cạn Scarborough cũng sẽ gặp sự đáp trả đáng kể của Mỹ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, 2 ngày trước cuộc trưng cầu dân ý quyết định tương lai của Anh, người ta vẫn chưa rõ là đa số cử tri muốn Anh ở lại trong EU hay rời khỏi khối này. Vụ ám sát một dân biểu ủng hộ Anh là một thành viên của khối 28 quốc gia này vào tuần trước đã khiến cho một số cử tri thay đổi lập trường. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Slatisa Hope của đài VOA.
Ngày hôm qua, các nhà lập pháp Anh tưởng niệm dân biểu Jo Cox thuộc Đảng Lao động, người đã bị ám sát vì lý do chính trị. Thủ tướng David Cameron nhắc lại lời bà Cox trong lời kêu gọi đoàn kết của ông.
Để tưởng nhớ bà Joe, Ngày hôm nay chúng ta chứng tỏ những điều bà ấy nói tại Hạ viện này là đúng. Và tôi biết là lời nói này sẽ được nhắc lại nhiều lần trong ngày hôm nay. Chúng ta đoàn kết với nhau và chúng ta có những ý kiến tương đồng với nhau nhiều hơn rất nhiều những gì chia cách chúng ta.
Rõ ràng là dân chúng nước Anh đang bị chia rẽ đối với vấn đề thành viên của EU giống như những chính trị gia. Thủ tướng Cameron mạnh mẽ chống lại việc rời khỏi EU, nhưng một số người thuộc phe bảo thủ của ông nói nước Anh đã mất nhiều chủ quyền vào tay Bruxelles. Dân biểu bảo thủ Boris Johnson nói:
Let me tell you, there's nowhere else in the world that is engaged in this kind of experiment.
Tôi xin thưa với quý vị rằng không có nơi nào khác trong thế giới này lại tham gia một cuộc thử nghiệm loại này để kết hợp các quốc gia lại với nhau nhằm thành lập một siêu quốc gia, một hợp chủng quốc châu Âu. Điều này phản dân chủ.
Nhiều người Anh bác bỏ hạn ngạch của EU về di dân vì lo ngại rằng di dân sẽ là gánh nặng đối với hệ thống an sinh xã hội của quốc gia. Tuy nhiên, việc rời khỏi EU có thể sẽ gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế cho nước Anh. Ông Mark Mobius, một nhà phân tích thị trường ở Hồng Kông, cho biết như sau.
The impact will largely be negative because Britain in...
Ảnh hưởng phần lớn sẽ là tiêu cực bởi vì nước Anh trong châu Âu, có nghĩa là bạn có một khối mậu dịch. Nó làm cho dân chúng ở đây được dễ dàng hơn để xuất khẩu và nhập khẩu. Và rồi còn có một số những hệ quả khác. Do đó tôi nghĩ rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ có ảnh hưởng tiêu cực.
Chính quyền Obama đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Anh tiếp tục là thành viên của EU. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết quyết định này là tùy thuộc dân chúng Anh. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói:
So the British people will decide what they believe is in the best interest of their country.
Người dân nước Anh sẽ quyết định điều họ tin là có lợi nhất cho đất nước của họ. Nhưng Tổng thống đã nói rõ về những gì mà ông tin là có lợi nhất cho Hoa Kỳ. Và trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước thì chúng tôi tin rằng đó là điều quan trọng.
Những cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đà tiến về phía rời bỏ EU đã khựng lại kể từ vụ ám sát bà Cox ngày thứ Năm tuần trước. Tuy nhiên, nhiều cử tri vẫn chưa quyết định.
Phe đối lập chính của Kenya đang tổ chức đàm phán với chính phủ về việc tái lập ủy ban bầu cử của nước này. Những cuộc biểu tình trên đường phố được hoạch định hôm thứ Hai đã bị hủy bỏ trong khi cuộc đàm phán đang diễn ra. Những cuộc biểu tình đã dẫn tới 5 trường hợp tử vong kể từ khi bùng ra. Lenny Ruvaga tường trình từ Nairobi.
Một thông cáo báo chí được phe đối lập chính ở Kenya, CORD, công bố chiều tối Chủ nhật viết rằng có những dấu hiệu cho thấy đã đạt được một sự đồng thuận dứt khoát giữa CORD với liên minh cầm quyền liên quan tới những vấn đề về ủy ban bầu cử và tiến trình bầu cử. Thông cáo còn cho biết đình chỉ vô thời hạn các cuộc biểu tình đường phố đã được hoạch định. Trong tháng qua, phe đối lập đã tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi tái thiết hoàn toàn ủy ban bầu cử, vốn bị phe đối lập cáo buộc là thiên vị liên minh cầm quyền Jubilee. Thứ sáu tuần trước, 8 nhà lập pháp Kenya, 6 người thuộc phe đối lập và 2 người thuộc liên minh cầm quyền bị buộc tội tại tòa về những phát biểu mang tính kích động tại nhiều buổi tụ họp công chúng ở Kenya. Các nhà lập pháp này sau đó được phóng thích nhờ đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Năm 2007, bạo động hậu bầu cử đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và 600.000 người thất tán tại Kenya. Ông Peter Aligo thuộc Viện Nghiên cứu An ninh chỉ ra rằng ngành tư pháp có thể thực thi nền pháp trị tại Kenya như một biện pháp răn đe.
If the court remains firm and tries these cases to their logical end,
nếu tòa vẫn kiên quyết và xét xử những vụ án này triệt để và hợp lý, thì những kẻ khơi mào thù hận và chiến tranh sắc tộc sẽ phải e sợ.
Phe đối lập và liên minh cầm quyền đã thành lập một ủy ban đặc tuyển gồm 14 thành viên để vạch ra con đường tiến về phía trước cho những vấn đề, kể cả cải cách bầu cử. Tuy nhiên, ông Alengo lưu ý rằng một tiến trình bao gồm nhiều thành phần hơn sẽ bảo đảm một kết cục thành công.
The dialogue should be extended outside the political protagonist so that all stakeholders that are able to...
Cuộc đối thoại nên được mở rộng ra ngoài những nhân vật chính trị chính để tất cả những bên liên quan, những người có thể đóng góp vào việc này cũng có thể ngồi vào bàn đối thoại. Bởi vì tôi nghĩ rằng rất nhiều người Kenya cũng có quan điểm của riêng họ về việc này và có lẽ đó sẽ là những đường hướng mà ủy ban đặc tuyển sẽ đi theo. Và nếu họ đi theo đường hướng đó thì sẽ là một tình huống các bên đều có lợi đối với người dân Kenya.
Kenya dự kiến sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 8 năm 2017.
Một tòa án ở Ai Cập hôm thứ Ba ra phán quyết rằng giao quyền kiểm soát hai đảo ở Hồng Hải cho Ả Rập Xê Út là bất hợp pháp. Việc giao hai đảo Tiran và Sanfir nằm trong một thỏa thuận về ranh giới trên biển hồi tháng 4 giữa Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Chính phủ Ai Cập nói rằng Ai Cập có chủ quyền lịch sử và pháp lý đối với hai hải đảo này và điều này chỉ đơn thuần là giao lại lãnh thổ của Ả Rập Xê Út cho Ả Rập Xê Út, nhưng quyết định đó gặp phải sự phản đối và phẫn nộ. Các giới chức nói rằng sự chống đối đã gây phương hại cho các mối quan hệ giữa hai nước. Phán quyết của tòa án có thể được kháng cáo. Ả Rập Xê Út đã giao quyền quản lý hai đảo này cho Cairo năm 1950 và nói rằng Ai Cập có trang thiết bị quân sự tốt hơn để bảo vệ eo biển Tiran. Trong cuộc chiến tranh 1967, Israel đã chiếm các hải đảo này sau khi Ai Cập loan báo kế hoạch cấm tàu bè của Israel đi qua eo biển này. Sau hòa ước 1979 giữa Ai Cập và Israel, hai hải đảo này được giao lại cho Ai Cập kiểm soát cùng với một số hải đảo khác. Một giới chức quân sự Jordan hôm thứ Ba cho hay một xe cày bom nổ ở biên giới giáp với Syria làm 6 binh sĩ Jordan thiệt mạng và 14 binh sĩ bị thương. Vụ nổ xảy ra tại khu vực Rukban, nơi hàng vạn người Syria chạy trốn chiến tranh đang tạm cư trong lúc tìm đường vào Jordan. Chưa có phe nhóm nào tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Quân đội Jordan nói rằng họ phá hủy nhiều chiếc xe cộ khác có dính líu nhưng không cho biết rõ chi tiết. Liên Hiệp Quốc đã nhận đăng ký hơn 650.000 người tị nạn Jordan ở Jordan. Jordan với dân số 8 triệu người đang là chỗ tạm trú cho nhiều người tị nạn hơn con số đăng ký này. Và cũng giống như các nước khác giáp với Syria, Jordan đang phải chật vật đối phó với gánh nặng của quá nhiều người tị nạn. Kêu gọi của Liên Hiệp Quốc xin thêm tiền cứu trợ được đáp ứng quá ít so với mục tiêu đề ra. Phe Taliban ở Afghanistan nhận đã bắt 27 hành khách làm con tin tại miền nam nước này hôm thứ Ba. Vụ bắt cóc xảy ra vào giờ sáng sớm tại tỉnh Helmand, nơi các lực lượng an ninh đang giao tranh với phe nổi dậy để chiếm lại những vùng đã bị mất quyền kiểm soát. Ông Abdul Ghafur Tokhi, giám đốc Sở Giao thông tỉnh, nói rằng các phần tử Taliban vũ trang hùng hậu đã chặn 14 chiếc xe, trong đó có một số xe buýt, gần quận Geras và bắt đi mấy chục hành khách. Ông nói với đài VOA rằng đa số những người bị bắt cóc sau đó được thả ra, được tiếp tục hành trình của họ trên xa lộ nối tỉnh Kandahar ở miền Nam với tỉnh Herat ở miền Tây. Ông Tokhi nói con số chính xác người bị bắt làm con tin và sắc tộc của những người đó chưa được rõ. Một người phát ngôn của Taliban tuyên bố phe này đã thực hiện các vụ bắt cóc và nói rằng các hành khách không liên hệ với các cơ quan chính phủ hay các lực lượng an ninh Afghanistan được thả ra sau khi được sơ vấn. Ông này nói thêm rằng 27 con tin bị nghi là có liên hệ với chính quyền ở Kabul vẫn còn bị Taliban cầm giữ để điều tra thêm. Phóng viên báo chí muốn đưa tin về chuyến thăm 3 ngày của lãnh tụ thực tế Miến Điện Aung San Suu Kyi đến thăm Thái Lan sẽ cảm thấy bị hạn chế khác thường. Chuyến thăm thu hút nhiều sự chú ý này diễn ra vào lúc Myanmar, còn gọi là Miến Điện, đang chuyển đổi từ chế độ quân đội cầm quyền sang dân chủ, còn ở Thái Lan thì ngược lại. Có khoảng từ 1.400.000 người cho đến 4 triệu người Miến Điện đang làm việc tại Thái Lan mà có lẽ đa số là bất hợp pháp. Các phóng viên báo chí nhận được thông báo rằng họ sẽ không có cơ hội đặt câu hỏi với bà Aung San Suu Kyi, ngay cả trong cuộc họp báo chung ở Bangkok với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đã chiếm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu cách đây 2 năm. Trong một thông báo gửi cho các phóng viên báo chí, Bộ Ngoại giao Thái Lan còn khuyên các phóng viên ảnh, video và thông tin viên đưa tin về chuyến thăm của khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình lúc nào cũng phải ăn mặc chỉnh tề, kể cả khi bà Suu Kyi đi thăm một trại tị nạn ở khu vực không có đường cho xe đến dễ dàng vào thứ Bảy. Đa số các phóng viên báo chí, cho dù họ có mặc tuxedo hay là váy dạ hội, cũng không được phép gặp bà Suu Kyi tại trại tị nạn Tham Hinh, vì việc đưa tin ở đây bị giới hạn chặt chẽ hơn nữa và chỉ dành cho truyền thông nhà nước và những hãng truyền thông được chọn lựa mà thôi. Việc đưa tin bà Suu Kyi đến nơi vào thứ Năm và rời đi vào thứ Bảy ở phi trường Suvarnabhumi cũng chỉ giới hạn cho hai đại diện của truyền thông quốc tế. Chuyến thăm của bà Suu Kyi đến một chợ hải sản có 3.000 người Miến Điện làm việc vào thứ Năm và một bài phát biểu của bà sau khi đi thăm Bộ Ngoại giao Thái được mở cửa tự do cho báo chí, mặc dù các phóng viên video phàn nàn về những quy định an ninh gắt gao cấm họ mang túi đeo lưng. Tại một cuộc họp hôm thứ Hai với nhà điều tra đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar lặp lại rằng nước ông sẽ tiếp tục tránh dùng từ Rohingya. Những câu hỏi về người Rohingya hầu như chắc chắn sẽ được nêu lên với bà Aung San Suu Kyi tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vào thứ Sáu, một tình huống không thoải mái mà hình như là cả hai nước láng giềng này đều tìm cách tránh né. Ủy ban Olympic Australia đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh tại Rio tiếp theo sau vụ một vận động viên khuyết tật và nhà vật lý trị liệu của vận động viên này bị bọn cướp chĩa súng cướp của. Trưởng đoàn Olympic Australia bà Kitty Chuller nói các nhà tổ chức Rio cần phải áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ an ninh càng sớm càng tốt trước khi có một vận động viên nào bị hại. Hôm nay chúng tôi đã gửi công văn yêu cầu họ phải giải quyết vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, 8 phụ nữ Mỹ gốc Phi sẽ nhận bằng tiến sĩ giáo dục mùa hè này tại trường đại học Indiana University. Với việc chưa đầy 8% số lượng người Mỹ gốc Phi của cả hai giới tính có bằng tiến sĩ, lễ tốt nghiệp tới đây là một chiến thắng nhỏ và những phụ nữ này cho biết điều này có được là nhờ vào một nhóm hỗ trợ. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi tường trình của thông tín viên Erica Celesta do Hồng Hoa trình bày.
Họ có những lý do khác nhau khi theo học tiến sĩ. Khi còn là một đứa trẻ, Nadia Joku và Johari Shack đã thấy mẹ của họ theo học đại học. Còn Tiffany Kaiser và Jada Phelps Mutri thì trong khi giảng dạy lại nhận ra sự bất bình đẳng mà họ muốn đề cập tới. Cho dù động lực của họ là gì, thì cô Phelps Mutri nói rằng tất cả họ đều biết ơn một nhóm hỗ trợ những phụ nữ da màu được biết với tên gọi Sister Circle, tạm dịch vòng tròn chị em.
Refreshing, I would say, to have other people that look like you, particularly when I was in a bachelor's program.
Thật là một điều mới mẻ khi có những người trông giống bạn, nhất là khi tôi theo học bằng cử nhân và thạc sĩ, thì tôi là người duy nhất.
Nhóm Sister Circle ra đời sau một đăng tải trên Facebook đưa ra câu hỏi có sinh viên nữ thuộc các sắc dân thiểu số nào đang theo học các chương trình học cấp cao tại Đại học Indiana Purdue University Indianapolis hay không. Mặc dù 8 người phụ nữ này đã từng gặp nhau trước đó, nhưng chỉ tới khi gặp gỡ nhau trong nhóm hỗ trợ này thì tình bạn của họ mới trở nên keo sơn và nhờ đó giúp họ tiến tới gần hơn mục tiêu của mình. Cô Jasmine Haywood nói rằng đây là một nơi tuyệt vời để xả giận, tìm sự giúp đỡ và động viên lẫn nhau.
It helps to take away feelings of isolation and solitude. No matter who you are, getting a PhD can be a very
isolating. Nó giúp chúng tôi bớt đi cảm giác cô lập, đơn độc. Cho dù bạn là ai đi nữa thì việc theo học bằng tiến sĩ có thể là một quá trình rất lẻ loi, cô đơn. Và rồi thêm vào việc bạn là một phụ nữ da màu, là một người mẹ, và rồi rất nhiều những thứ khác nữa, thì điều đó còn làm bạn cảm thấy cô độc hơn rất nhiều.
Ngoài việc gặp gỡ trực tiếp, nhóm hỗ trợ này cũng có cả hình thức hỗ trợ trên mạng. Từ việc đăng tải các thông báo về những cơ hội giáo dục có ích, cho đến việc chia sẻ lời động viên, khuyến khích. Có nhiều lúc, nhóm còn tổ chức những sự trợ giúp một đối một, như giúp trông con cho nhau hay giúp đỡ những người như cô Johari Shack, người sống cách đó vài giờ đồng hồ lái xe.
We've all had each other's back. So, especially this year has been really challenging for me because I've been here in Chicago, but I still have business.
Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau. Năm nay đặc biệt khó khăn cho tôi vì tôi theo học ở Chicago, nhưng tôi vẫn còn việc kinh doanh ở Indiana. Vì thế mà vẫn còn những thứ cần phải ký kết, giấy tờ cần phải lo. Tôi đều phải trông cậy vào Jasmine giúp tôi làm điều đó.
Thông thường thì chỉ có 2 đến 3 nghiên cứu sinh tiến sĩ da màu, nhưng năm nay có đến 10 nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ của nhóm Sister Circle và 2 nam nghiên cứu sinh khác. Các giới chức trường đại học cho biết điều này có được nhờ vào quy mô lớp học lớn hơn bình thường, chính sách tuyển sinh mềm mỏng và như lời giáo sư Robin Hughes thì trường có một sự chú trọng hơn vào việc tuyển sinh các sinh viên thuộc các sắc dân thiểu số.
I'm hoping that this is a trend not only at this institution but at all institutions and that it won't be a.
Tôi hy vọng rằng đây không chỉ là một xu hướng có tại ngôi trường này mà còn ở tất cả các trường khác, và chuyện chúng tôi có một lớp sinh viên da màu tốt nghiệp không còn là chuyện lớn nữa mà sẽ là một chuyện bình thường.
Bà Hughes, cố vấn của nhiều phụ nữ trong nhóm hỗ trợ Sister Circle, nói rằng Điểm mấu chốt là phải bảo đảm các trường không chỉ có nói rằng họ ủng hộ sự đa dạng, mà còn phải chủ động thực hiện những biện pháp như tuyển nhân viên đa dạng về sắc tộc để thu hút thêm các sinh viên da màu. Cô Tiffany Kaiser, người dự định dùng tấm bằng của mình để giúp các trường học đề cập tới các vấn đề bất bình đẳng sắc tộc bên trong các hệ thống của họ, nói rằng những biện pháp chủ động như trên nên được khởi động sớm, từ cấp tiền mẫu giáo và tập trung vào việc bảo đảm sự an toàn về thể chất, cảm xúc, văn hóa và trí tuệ trong lớp học.
All students should feel intellectually safe in their school buildings and their classrooms. They should be free to take intellectual risks.
Tất cả các học sinh nên cảm thấy thoải mái chấp nhận những rủi ro về trí tuệ. Chúng nên được hỗ trợ trong quá trình học tập và trưởng thành thông qua một khung chương trình an toàn và toàn bộ.
Trong khi đó, cô Nadria Jaku theo học chương trình tiến sĩ sau khi quê nhà New Orleans của cô bị cơn bão Katrina tàn phá. Chứng kiến cảnh người mẹ đơn thân của mình theo học đại học đã gieo vào đầu cô mong muốn theo học cao học. Cô nói rằng trận bão một lần nữa nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc theo học cao hơn, đặc biệt đối với những người da màu.
I just saw our life transform in ways that I had never imagined it would. Like I saw her transform.
Tôi đã nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi theo nhiều cách mà tôi chưa từng bao giờ tưởng tượng được ra trước đó. Giống như cái cách mà tôi thấy sự thay đổi của bà ấy, không chỉ với tư cách là một sinh viên đại học nói chung, mà còn cả sự độc lập về tài chính mà chúng tôi có được khi bà ấy nhận tấm bằng cử nhân.
Những người phụ nữ hy vọng có thể duy trì lâu dài nhóm hỗ trợ Sister Circle sau khi mỗi người trong số họ đi theo con đường mà họ đã chọn. Họ dự định chuyển giao lại cho thế hệ nghiên cứu sinh kế tiếp trong mùa hè này. Nếu như có một lời khuyên dành cho bất cứ ai, theo học đại học hay cao học, thì đó là hãy có cho mình một mạng lưới hỗ trợ từ gia đình và bạn bè vì nó có thể tạo ra sự khác biệt.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chương trình chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Đích.
Vâng, xin chào cô Linh Đan và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ Đích, hiện chúng tôi vẫn đang liên lạc với ông Vinh Phạm ở Thanh Trì, Hà Nội, nhưng ông vẫn chưa lên được đường dây. Thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một chủ đề tài khá phổ biến, đó là về vấn đề đau lưng. Thưa bác sĩ, đau lưng là chứng khác phổ biến và chứng đau lưng trong thực tế là một trong những vấn đề gây mất nhân lực đáng kể nhất. Nhiều người mất sức lao động vì đau lưng. Thì xin bác sĩ có thể nói về chứng đau lưng và cách phòng trị không ạ?
Dạ, thưa chào MC Liên Đan. Cái đề tài đau lưng đó, thì hôm trước chúng ta có bàn tới và tôi xin thưa thế này. Đau lưng nó thông thường, ai cũng có lúc nhức đầu, ai cũng có lúc đau lưng, ai cũng có lúc chóng mặt và đau bụng. Nhưng mà đau lưng nó trở thành một vấn đề mà nó làm mất nhân lực của chúng ta. Phải khỏe mạnh, phải không đau mới đi làm được, mới có tiền để mà nuôi sống gia đình và thăng tiến cái bản thân của mình. Thế thì bây giờ khi nào là cái khi mà chúng ta phải nói đau lưng, phải chữa trị, thì chúng tôi có những cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là chúng ta bàn tới đau lưng. Lưng là cái chỗ, cái vùng mà nó từ lưới cái bờ sườn xuống đến cái mông của người ta, đó là lưng. Và nó đau như thế nào thì ta phải đặt vấn đề. Nó đau lưng một chút xíu, nó mỏi lưng một chút sau một ngày để làm việc nặng nề, chúng ta chưa đạt thành vấn đề. Chúng ta nếu mà đau lưng và đau sau một tháng trời mà vẫn đau liên tiếp đó, mà đau trở ngại, thì đó là cái lúc mà chúng ta đặt vào. Tức là hai chuyện. Thứ nhất là cái chỗ đau, và thứ hai là cái thời gian nó đau, nó trở ngại cho chúng ta. Thì đó là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta đặt vấn đề và bắt đầu phải quản trị cái vấn đề đau lưng đó. Thì thưa MC Liên Đan, thì chị Liên Đan có đồng ý như vậy không ạ?
Dạ vâng ạ. Và chúng tôi cũng vừa được thông báo là bác sĩ Nguyễn Đức Liên cũng có trên đường dây và bác sĩ có thể tham gia nếu bất cứ lúc nào bác sĩ có ý kiến.
Dạ thưa tôi là bác sĩ Liên đang nói đấy, thưa chị Liên Đan. Vâng, rất là hân hạnh được thực hiện với cô Liên Đan ngày hôm nay.
Dạ.
Thế thì tôi xin tiếp ở cái mục đau lưng của mình một chút thế này nè. Nó có nhiều loại đau lưng lắm. Mà đau lưng sau một cái trận, sau một cái tai nạn xe hơi đó, thì tương đối là vấn đề coi là nó nặng nề cho cái người đau và người cãi nhau với nhau về đau, anh gây tai nạn làm tôi đau lưng vân vân. Nhưng mà sự thật nó dễ chữa lắm. Cái đau lưng mà nó nan giải cho chúng ta đó là đau mà đau hoài mà không đứng dậy để mà đi làm được. Đó mới là vấn đề. Dạ thưa MC Linh Đan.
Thưa hai bác sĩ.
Dạ vâng. Cứ việc chấm dứt để mà mình vào cái đề tài chính ngày hôm nay.
Vâng. Dạ thưa hai bác sĩ, chúng tôi vừa được thông báo là có ông Vinh Phạm trên đường dây để tham gia chương trình hôm nay. Thì mời ông Vinh Phạm đặt câu hỏi cho hai bác sĩ ạ.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là tôi có câu hỏi về viêm gan B. Tôi đã điều trị viêm gan B được năm nay là năm thứ ba rồi. Thì chỉ số HBV DNA của tôi là đã không phát hiện trong máu, tức là bây giờ không phát hiện virus trong máu nữa, mà chỉ giờ phát hiện ở trong gan là giờ vẫn còn hơn 3.000, tức là 3.220 con trong máu ở trong gan. Thì bác sĩ cho tôi hỏi chút là giờ tôi điều trị như thế mất khoảng bao lâu thì có thể nó trở về bình thường.
Vậy xin mời bác sĩ đấy ạ. Vâng.
Xin chào ông Phạm Bình. Cảm ơn ông đã đặt câu hỏi về vấn đề viêm gan do virus B. Đây là một vấn đề mà quả tình là ông quan tâm và điều đó là rất là đúng, mà đồng thời thì nó cũng có vấn đề liên hệ đến cái sức khỏe của nhiều người, nhất là người Việt Nam chúng ta. Và cũng mong rằng qua cái cuộc nói chuyện này chúng ta cũng có thể là ngoài vấn đề trả lời trực tiếp câu hỏi của ông đó, mình cũng muốn rằng mong rằng ông có thể nêu thêm những câu hỏi khác hoặc là bàn thêm về vấn đề viêm gan này, bởi vì tôi nghĩ rằng là nhiều bà con đồng bào của chúng ta cũng theo dõi vấn đề này. Và trước khi là đi vào chi tiết của câu hỏi đó, tôi cũng muốn được xin hỏi thêm ông một chút là ông nghe rằng là có thuốc tận gốc, điều trị tận gốc viêm gan do nhiễm virus B, và thì không biết là ông nghe từ ở đâu, cái nguồn thông tin đó là thế nào?
Vâng, em đọc trên báo thì nghe là thông tin là cái nhà khoa học của Úc và đến lại Mỹ là phát hiện ra một cái loại thuốc đấy và đã hiện bây giờ đang thử nghiệm ở Mỹ, thì không biết là đã thử nghiệm thành công chưa?
Vâng, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó. Nhưng mà rồi điều thứ hai đó là điều nữa là ông có được lấy mẫu gan không, nghĩa là chích lô gan lấy ra một mẫu để đem đi xét nghiệm không?
Không ạ, em chỉ có xét nghiệm máu thôi, xét nghiệm máu thôi.
Dạ vâng,
gọi định lượng HBSAg đấy.
Dạ vâng, ông chỉ, thành ra là ông chỉ đếm thử trong máu mà thôi, đúng không ạ?
Vâng ạ.
Dạ tốt. Thế mà ông cho biết là cái số siêu vi ông thấy nó đến được 2.000 bao nhiêu đó, xin ông nói lại cái con số.
Là 3.220 con ạ.
3.220, ông gọi là con. Điều câu thứ ba đó là ông đã được chữa về viêm gan chưa?
Dạ, em đã được chữa được năm nay là năm thứ ba rồi ạ.
À, ông chữa bằng thuốc gì ạ?
Telephobi, tức là ở Việt Nam thì loại đấy Bivara.
Ông chữa thế là một thứ thuốc tốt đấy. Thành ra là để trả lời những câu hỏi của ông đó về từng điểm một đó, thì trước nhất là xin nói chung đã là cho đến nay thì có 6 thứ thuốc đã được dùng để điều trị viêm gan siêu vi B. Tôi không chi kể lại vào chi tiết làm gì, nhưng mà có 2 thứ thuốc mà hiện nay phổ biến và có lẽ là ai cũng bắt đầu dùng để chữa viêm gan do nhiễm virus B. Tức là cái ông đang uống, tức là tenofovir đấy, thì trong nước chúng ta dùng cái tên gốc của nó và điều đó là đúng, đó là tên hóa học của nó là tenofovir, bán dưới cái tên thương mại là Viren. Cái thuốc thứ hai là entecavir, cũng tương tự như vậy, bán dưới cái tên thương mại là Barracuda. Đây là hai thứ thuốc tương đối là mới, có thể đúng là mới nhất và hữu hiệu nhất để điều trị viêm gan do nhiễm ông có hỏi rằng ông có nghe rằng có nơi người ta báo rằng là đã có tìm ra được một thứ thuốc mới có hiệu quả điều trị tận gốc như viêm gan. Quả thực là không, tôi thấy chưa không có cái điều đó. Chúng tôi có theo dõi cái y văn thế giới cho đến tháng 5 vừa rồi, đây là cách đây một tháng, thì chưa có thuốc nào mới hơn 24 thuốc mà chúng ta vừa mới kể. Cho nên tất nhiên là tôi cũng đồng thời muốn nói thêm rằng đang có rất là nhiều những cái nghiên cứu tích cực để nhắm vào việc tiêu diệt con virus gây ra viêm gan B. Nhưng mà những cái nghiên cứu đó chưa có cái nào cho thấy có kết quả tích cực và rõ rệt và có thể được áp dụng cho người. Có rất là nhiều nghiên cứu rất là đặc sắc, bởi vì con virus B này cũng rất là đáng kể, rất đáng chú ý. Nó là một cái cấu tạo và một cái sự phát triển rất là phức tạp. Thế ông hãy yên tâm là chưa có thuốc nào mới hơn là cái thứ thuốc ông đang dùng. Chúng ông đang dùng, chúng tôi cũng dùng ở đây cho nhiều bà con chúng ta, người Việt chúng mình hay bị viêm gan siêu vi B. Ông yên tâm là thuốc có kết quả. Tất nhiên, vâng, ông có muốn nói thêm gì thì xin mời ông, tôi sẽ nói thêm. Đã. Mời ông ạ.
Vâng, thưa bác sĩ, thì em hỏi một chút là đến bây giờ nếu chẳng hạn như em dùng loại thuốc gọi thuốc tiêm đấy ạ.
Tiêm
interferon, nếu mà dùng cái thuốc đấy thì tiêm vào người thì nó có tốt hơn so với lại cái thuốc hiện bây giờ em đang dùng hay không ạ?
Dạ đúng, cái interferon là thứ đầu tiên mà đã được dùng. Nó có cái lợi là nó có một thời gian nhất định và nó có chỉ định, hiện nay thì nó có chỉ định cho những, nói chung nó có chỉ định cho những người trẻ và nhất là những người có nhiễm cái viêm gan do virus B thuộc cái loại A. Trong thực tế đó thì ngày nay có lẽ ít người dùng chọn cái interferon bởi vì nó có nhiều tác dụng phụ, mà trong khi đó thì hai thứ thuốc mà mình vừa mới kể là entecavir và cái thuốc ông đang dùng là tenofovir đó, nó dùng là uống và nó ít, gần như là không có tác dụng phụ, nó rất là dễ dàng, cho nên chắc là trong thông thường thì tự nhiên chúng ta không có chọn cái interferon như là cái thuốc đầu tiên đâu.
Vâng, thì vì là em thấy là nếu mà dùng interferon thì em bảo tỷ lệ khoảng 30% là có thể trở về âm tính đầy đúng không ạ bác sĩ?
Bây giờ tôi bác sĩ Liên ạ. Dạ, xin chào ông Vinh. Tôi hân hạnh được ngắt lời bác sĩ Đích một chút xíu để nói với ông về cái này. Cái interferon đó là cái mà chúng ta đã dùng trước. Và cái hậu quả của nó đó không có đem lại kết quả như chúng ta mong muốn là chuyện thứ nhất. Thứ hai là rất là nhiều phản ứng phụ. Và thứ ba là tốn tiền cách vô ích. Vậy thì interferon bây giờ là chúng ta gác lại, không xài nữa. Và chúng ta đã chứng tỏ rằng là cái Viriat với Baraglut đó là hai thuốc tốt.
Vâng.
Tôi phải nói với ông thế này này, là cái bệnh siêu vi B đó là nó làm hại cái nhân lực của chúng ta, đặc biệt là người Á Châu và nhất là người Việt Nam chúng ta hơn tất cả các nước khác. Vậy thì chúng ta có hai cái thuốc là Viriat hay là Baraglut, một trong hai thứ đó mà xài đó đã là may mắn lắm rồi. Thì chúng ta phải giữ rất rõ ràng là đừng có mó tới những cái thuốc khác nữa. Và tôi cũng phải thưa với ông một cái câu này là đồng bào chúng ta đó có những cái tật là cho rằng là nóng gan thì đi uống thuốc mát gan, hay là đau gan thì đi uống thuốc bổ gan, hay là bị yếu gan thì uống thuốc cho nó khỏe gan. Và chính các cái thuốc đó mà các cái ông mà ông ấy làm ra thuốc mát gan khỏe gan đó ông đã làm cho chúng ta giết rất nhiều gia đình vì cái sự hiểu lầm đó. Chúng ta phải mau chóng chấm dứt cái việc đó, bởi vì cái gan đó, nó là vừa là cái nhà máy để mà làm ra các cái hormone, nó lại là vừa cái cơ quan để mà bài tiết, nó mệt mỏi lắm. Đừng có bắt cái gan chúng ta phải dùng các cái thứ hóa chất mà chúng ta không biết là nó giúp hay không. Thì tôi cũng xin quý vị rằng là chúng ta phải dứt khoát với vấn đề này, chấm dứt việc mà dùng thuốc mát gan, khỏe gan vân vân để mà chỉ dùng cái thuốc mà cần thiết mà thôi. Thì đấy, tôi mong rằng là buổi nói chuyện hôm nay đó ông Vinh cũng sẽ giúp để mà phổ biến cho bà, cho đồng bào chúng ta đó là đừng có làm được hại cái gan của mình nữa, mà nên chỉ dùng cái thuốc cần thiết mà thôi. Vâng.
Vâng. Tôi biết là xin lỗi.
Vâng, em xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
Dạ vâng, tôi biết là ông có quan tâm và cũng ông quan tâm cũng đúng đúng lý. Là như ông cho biết là cái số siêu vi thực ra ông nói là trong gan nhưng mà không đúng là trong gan đâu, mà nó ở trong máu lưu hành. Còn rồi cái số siêu vi của ông đếm được, ông nói là 3220 con. Thực ra thì bây giờ người ta đo cái khối số lượng cái siêu vi bằng cái hoặc là đơn vị quốc tế hoặc là cái bản là copy, vì đó là dùng phương pháp di truyền. Thành ra thông thường thì bây giờ tôi dùng đơn vị quốc tế. Tôi không biết rằng, xin lỗi, không biết là ông đã chữa được bao lâu. Vì nếu mà thông thường với những một trong hai thứ thuốc mạnh mà chúng ta vừa mới nói, sau khi điều trị liên tục và đúng cách trong một năm thì hầu hết các trường hợp là cái số siêu vi nó phải trở xuống là số 0. Còn nếu mà quả tiếng nữa chữa 3 năm liên tục mà số siêu vi vẫn còn thì như vậy là chữa chưa được. Không biết là ông có dùng thuốc đúng đều đặn không, hay là có uống rồi ngưng rồi uống rồi ngưng không?
Vâng, thì em cũng uống rất là đều đặn. Cái thứ hai nữa là em, tức là ở Việt Nam mình chỉ có hai cái định lượng, tức là định lượng HBSAG và định lượng HBVDNA ấy. Thì cái HBVDNA được gọi là đếm virus trong máu thì là không phát hiện thấy, hiện đã được hơn 1 năm nay rồi ạ.
Cái mà định lượng trong máu HBSAG không thấy, nhưng mà là... trong thực tế đó. Dạ. Tôi không biết rằng là có đo được đếm cái số siêu vi trong gan không, làm sao biết được, nếu không lấy trong thực tế không ai đo đếm cái số siêu vi trong gan đâu, thành có lẽ là chắc là trong máu chứ không phải trong gan đâu.
Vâng, thì vì là em thấy là bác sĩ ở Việt Nam thì là giải thích với em như vậy, tức là định lượng là hai cái, một cái là định lượng trong máu và một cái định lượng trong gan. Thì định lượng là trong máu thì hiện bây giờ là em cũng phát hiện thấy 1 năm nay rồi, là không phát hiện trong máu là có virus. Thế nhưng mà trong gan thì vẫn còn hơn 3.000.
Vâng. Thời gian dành cho chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn ông Vinh đã tham gia chương trình hôm nay. Và nếu ông có thêm câu hỏi, chúng tôi có thể hẹn ông gặp vào chương trình tuần sau, hoặc có thể gửi email qua chương trình tại địa chỉ vietnamese@voanews.com. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích, và xin hẹn gặp lại hai bác sĩ và quý thính giả trong chương trình này tuần sau.
Dạ, cảm ơn MC Liên Đan ạ.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Diệt trừ tận gốc tham nhũng là một yếu tố quan trọng trong nghị trình dân chủ của Hoa Kỳ. Theo lời trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề về ma túy và chấp pháp quốc tế, ông William Brownfield, Hoa Kỳ nỗ lực đi đầu làm gương trong cuộc chiến chống tham nhũng. Việc này bao gồm các chương trình từ chối cho các quan chức tham nhũng của nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ và những nỗ lực nhắm mục tiêu vào những người có hành vi tham nhũng và những của cải bất chính của họ bên trong Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn trả thành công khoảng 143 triệu đô la tài sản từ năm 2004 và hiện đang tố tụng những vụ án về tài sản bị đánh cắp trị giá hơn 1 tỷ đô la. Dẫn ra thêm một ví dụ nữa, thông qua việc thi hành đạo luật về các hành vi tham nhũng ở nước ngoài, Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại hành vi hối lộ các quan chức nước ngoài. Trong những năm gần đây, Bộ Ngoại giao đã quyết định mở rộng những chương trình chống tham nhũng. Cục phụ trách các vấn đề về ma túy và chấp pháp quốc tế, gọi tắt là INL, quản lý những chương trình chống tham nhũng khắp toàn cầu. Tại Ukraine, INL đã hỗ trợ những nỗ lực của Bộ Nội vụ để tuyển dụng, rà soát và huấn luyện 7.000 nhân viên tuần tra mới. Kết quả là giờ đây, cảnh sát được người dân Ukraine ủng hộ với tỷ lệ 85%. Cũng đã có những tiến bộ đáng kể ở Guatemala trong năm 2015 và 2016. Các cuộc điều tra của Ủy ban Quốc tế chống lại tình trạng thoát tội không bị trừng trị ở Guatemala, một tổ chức mà từ năm 2008, Hoa Kỳ đã là nhà tài trợ hàng đầu, đã dẫn tới những vụ bắt giữ, cũng như triệt phá các đường dây tham nhũng trong cơ quan thuế vụ, hệ thống nhà tù, cảnh sát dân sự quốc gia, Viện Y tế An sinh xã hội và những nơi khác. Đáng chú ý nhất là việc Tổng thống Otto Pérez Molina của Guatemala đã từ chức và bị giam giữ sau một cuộc điều tra. Phòng chống tham nhũng không chỉ là trách nhiệm của chính phủ, nó đòi hỏi một phương sách từ dưới lên để kiến tạo nhu cầu của người dân đối với công lý và tính giải trình trách nhiệm. Lưu tâm điều đó, Hoa Kỳ đang nỗ lực mở rộng vai trò của xã hội dân sự và tiếp thêm sức mạnh cho người dân để buộc chính phủ của họ phải chịu trách nhiệm. Ở Mexico, Hoa Kỳ hỗ trợ huấn luyện các ký giả điều tra phanh phui tham nhũng ở cấp địa phương. Người dân, nhà báo và xã hội dân sự đều phải được tiếp thêm sức mạnh để vạch trần tham nhũng và cảm thấy đủ an toàn để thúc đẩy việc truy tố các thủ phạm. Trợ lý Ngoại trưởng Brownfield nói, chống tham nhũng không chỉ là một cuộc chiến luân lý vì một xã hội đạo đức và công bằng hơn. Nó là cuộc chiến mà chúng ta phải tiến hành ở cả bên trong biên giới của chúng ta và cùng với những đối tác quốc tế của chúng ta để bảo vệ sự phát triển và ổn định kinh tế của chúng ta, an ninh và tương lai của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Một người đàn ông Anh bị bắt hôm thứ Bảy tại Las Vegas vì điều mà sở mật vụ gọi là âm mưu ám sát ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa. Đơn kiện nộp lên tòa án liên bang hôm thứ Hai nói rằng ông Michael Steven Sanford lái xe xuyên nước Mỹ hồi tuần trước để đến một cuộc meeting của ông Trump tổ chức tại sòng bạc Treasure Island Casino. Tại đó, ông Sanford đã tìm cách giật khẩu súng khỏi bao súng của một cảnh sát viên ở Las Vegas đang bảo vệ an ninh. Một nhân viên sở mật vụ viết trong hồ sơ tòa án rằng ông Sanford nói ông đã tìm cách sát hại ông Trump khoảng một năm qua và đã quyết định hành động vào dịp này, vì cuối cùng ông đã cảm thấy tự tin có thể làm được việc đó. Động cơ của âm mưu này không được đề cập tới. Các giới chức ở Mỹ cho hay một đai đeo bom giả mà tin nói là đeo muối và bánh ngọt được tìm thấy trong người một nghi can bị bắt giữ trong một cuộc bố ráp khủng bố vào sáng thứ Hai. Nghi can đã kích hoạt báo động bom tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Brussels vào khoảng 5 giờ 30 sáng. Theo truyền thông ở Mỹ, thủ tướng nước này đã họp khẩn vào sáng thứ Ba với trung tâm khủng hoảng của Mỹ nơi điều phối các biện pháp an ninh. Theo một nguồn tin không cho biết tên, Bắc Triều Tiên hình như đã triển khai một phi đạn đạn đạo ở bờ biển phía đông, nhưng không có dấu hiệu cho thấy là sắp phóng phi đạn. Một nguồn tin chính phủ cho hay quân đội Nhật Bản đang cảnh giác khả năng sẽ có một vụ phóng phi đạn. Các đơn vị hải quân và phi đạn Patriot được định bắn rơi bất cứ vật thể nào bay về phía Nhật Bản. Một tòa án ở Ai Cập hôm thứ Ba ra phán quyết rằng giao quyền kiểm soát hai hải đảo ở Hồng Hải cho Ả Rập Xê Út là bất hợp pháp. Việc giao hai hải đảo Tiran và Sanfia nằm trong một thỏa thuận về ranh giới trên biển hồi tháng 4 giữa Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Chính phủ Ai Cập nói rằng Ả Rập Xê Út có chủ quyền lịch sử và pháp lý đối với hai hải đảo này và điều này chỉ đơn thuần là giao lại lãnh thổ của Ả Rập Xê Út cho Ả Rập Xê Út, nhưng quyết định đó gặp phải sự phản đối và phẫn nộ. Một giới chức quân sự Jordan hôm thứ Ba cho hay một chiếc xe cài bom nổ ở biên giới giáp với Syria làm 6 binh sĩ Jordan thiệt mạng và 14 binh sĩ bị thương. Vụ nổ xảy ra tại khu vực Rupan, nơi hàng vạn người Syria chạy trốn chiến tranh đang tạm trú cư trong lúc tìm đường vào Jordan.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.